mình nghe về hôm trước mình nghe về sự cứu độ của Đức Phật là cách thuyết pháp. Thì luôn luôn là cái sự cần thiết cho con người được sống. Những lúc mình bị khổ đau, những lúc mình bị bệnh tật, mình bị hoạn nạn thì đều cần phải có những cái sự cứu giúp. Đó là chuyện trong cuộc đời này. Thì Đức Phật gọi đó là lập thiện. Đức Phật khuyến khích mình làm những điều thiện. Nhưng đối với Đức Phật đó, đối với Phật Pháp đó, thì cái làm thiện nó thuộc về cái nhân, cho nên nó có những cái kết quả gọi là quả báo. Chứ làm thiện nó không có nghĩa chỉ là cái tình cảm của mình gặp cái hoàn cảnh đáng thương rồi mình ra tay mình giúp đỡ. Không phải cái nghĩa của nó chỉ có nghĩa như vậy. Rồi thì mình có thể nói là với cái hành động đó của mình thì mình được coi là một cái người tốt. Nhưng mà cái làm thiện của giáo lý của Đức Phật đó, thì đó là một cái hành động. Nó là một cái nhân, nó sẽ mang lại một cái kết quả rất là lợi ích cho mình. Cho nên vì vậy mà nó cũng nằm trong cái làm thiện, nó cũng nằm trong cái ý nghĩa giúp đỡ, cứu độ mình. Đối với Đạo Phật đó, thì hiện giờ mình được sinh là con người và mình sống đó, mình không có cảm nhận ra được cái khổ đế, cái khổ đau. Bởi vì mình có nhiều cái mình hưởng, mình thấy là có sướng trong đó. Nếu mà mình so sánh như hôm qua mình nghe đó, nếu mình so sánh cái địa ngục với ngạ quỷ ấy, thì nó khổ đau liên miên. Cái cuộc sống nó là một cuộc sống khổ đau. Cho nên những cái loài đó khi mà sinh vào đó thì mình sẽ rất dễ thấy là cái khổ. Nhưng mà mình sinh là con người ấy, thì nó có nhiều cái khổ nó luôn luôn có mặt, nhưng mà đồng thời mình có được hưởng nhiều cái sướng, hài lòng. Cuộc sống của mình nó được như ý. Cho nên chính vì vậy nhiều khi mình cũng thấy nó sướng. Bây giờ mình có gia đình, có con cái cũng ngoan, nó cũng học giỏi, nó cũng có ngoan nể nọ, nó khôn lớn, nó cũng thành tài gì đó. Nó cũng chiếu cố đến mình thì mình thấy đời nó sướng, tại mình được như ý. Cho nên cái căn bản con người mình thì mình mang thân con người thì nó cũng đỡ rất nhiều cái. Những cái khổ của súc sinh, của địa ngục, ngạ quỷ. Rồi mình sinh vào cái chỗ, cái nước hay những cái xã hội thì nó cũng an ninh cái gì, nó sạch sẽ thì mình cũng có được hưởng những cái đó. Cho nên mình thấy có nhiều cái sướng trong cuộc đời. Cho nên vì vậy mà đôi khi mình không có nhận rõ được cái khổ nó là lý do là như vậy, có nhiều cái sướng. Thì nếu mình hỏi là những cái sướng từ đâu ra đó, thì đối với Đức Phật nó đều từ là nó là những cái kết quả. Nó những là kết quả nó báo đáp lại những cái nhân của mình. Là những cái nhân nó chính là những cái nghiệp mình đã tạo ra trong đời trước. Cho nên mình hiểu được cái ý nghĩa thiện của Đạo Phật đó là ý nghĩa của nhân quả. Còn mình thông thường nghĩ về cái thiện đó thì mình chỉ nghĩ nó đơn giản nó là người tốt vậy thôi. Mà khi mình nghĩ nó là người tốt vậy thôi thì miễn mình không làm xấu thôi, không làm ác thôi, mình khỏi cần tốt đâu có sao. Nhưng mà nếu mà mình nhìn theo giáo lý của Đức Phật đó thì nó là một cái tốt đó, là một cái chuyện mình phải làm. để mình có một cái nhân, một cái nghiệp nhân, để mình được những cái quả báo sung sướng. Như hiện đời này đó, mình có nhiều cái sướng, mình hưởng nó và mình cảm thấy hài lòng, thì đến đời sau á, mà mình muốn nó có nữa hay nó nhiều hơn nữa, thì mình phải làm cái nhân tốt. Tại vì những cái mình sướng đời này á, nó là cái quả báo của những cái nhân tốt của mình trong đời trước. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật mở ra cái ý nghĩa nhân quả. Nó không có tự nhiên mà mình được sướng, nó cũng không có là tự nhiên có ông thần ông thấy mình dễ thương ông ban cho mình cái sự sung sướng đó. Nó là từ mình làm ra, từ những cái làm tốt của mình rồi mình được cái kết quả đó. Cho nên khi cái giáo lý của Đức Phật dạy cho mình cái đó, thì con người ta thấy là người ta cần phải làm tốt, cần phải làm những cái điều tốt đó, đó nó được kêu là công đức hay phước đức. Và như vậy ấy, thì khi con người mình nghe cái giáo lý của Đức Phật rồi thì mình không có còn thụ động ở trong cái tốt nữa. Là mình bảo miễn mình không có phạm pháp, không có làm điều gì xấu được rồi, khỏi cần tốt. Và khi nghe cái giáo lý rồi thì mình thấy là mình phải năng động ở trong đó, mình làm. Mình làm được càng nhiều thì mình càng cảm thấy mình sẽ có nhiều quả báo tốt đến cho mình. Không đời này thì cũng đời sau, và chắc chắn là đời sau. Cho nên chính vì vậy thì những cái người tốt mà nghe được cái giáo lý của Đức Phật thì những người đó càng hăng hái tin tưởng là mình đã làm được những cái điều lợi ích cho mình, chứ không phải là nó chỉ có là cái tình cảm trước mắt. Còn những người nào mà mình chưa có làm điều tốt thì nghe xong thì mình được khai mở theo cái lý nhân quả, mình được khai mở ra cái ý nghĩa tại sao phải làm tốt. Thì khi được khai mở như vậy thì mình sẽ có cái hành động nó theo cái ý nghĩa đúng đó. Cho nên đó là mình biết là nó là một cái giáo lý của Đức Phật như vậy, nó là một cái phương tiện, nó chuyển vận, nó mở cái tâm mình ra và nó phát khởi lên một cái hành động, nó hướng theo một cái hướng tốt, thì nó sẽ đi được, nó sẽ vượt được qua cái bờ, nó đến cái bờ sung sướng, thoát được cái khổ gì, nó thoát được cái khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và nó đạt đến cái bờ gì, đó là cái bờ an lạc của người, của cõi người và cõi trời. Nếu mình làm tốt nhiều mình có thể sinh lên cõi trời, đặc biệt là khi cái tâm thức của mình nó ý thức rõ ràng là điều tốt là một điều cần phải làm, có ích lợi. Cho nên mình càng làm nhiều thì mình sinh lên cõi trời, mình làm vừa phải, làm vừa đủ để mình sinh là cõi người. Thì như vậy đó là mình biết là pháp của Phật, hôm qua mình nghe đó, pháp của Phật cứu mình đến tận chỗ giải thoát Niết Bàn, và cũng cứu mình ngay trong những cái bước đầu tiên khi mà mình chưa có ý thức ra vấn đề giải thoát của Niết Bàn. Cho nên thực ra là căn bản Đức Phật khuyến khích, nếu mà mình nghe trong kinh Phật thì sẽ thấy Phật khuyến khích bao giờ cũng bố thí chỉ giới. Đó là những cái điều căn bản đầu tiên. Thì bố thí là phước đức, chỉ giới là cũng là công đức. Từ đây thì mình nghe về hai cái công đức này, cái bố thí, cái chỉ giới, mình nghe xem nó làm sao. Thì mình biết trước là đây cũng là những cái con đường thoát khổ, mà cứu khổ, nhưng mà chưa phải là cứu ra khỏi luân hồi, cứu ở trong luân hồi. Thì Đức Phật cứu bằng những cái phương tiện nào? Cái phương tiện đó là chính là bố thí và chỉ giới. Thì bố thí và chỉ giới thì mình thấy bố thí là làm thiện. Bố thí luôn luôn là một cái hoạt động đại diện cho những cái điều thiện. Còn chỉ giới là không có làm ác. Cho nên bây giờ đó, cái tốt ở trong đạo Phật đó, cái thiện trong đạo Phật đó, nó có hai mặt. Thì bây giờ chúng tôi cũng nhắc lại, hôm qua mình nghe là cái giáo pháp của Đức Phật đó, nó truyền vận mình, nó chờ mình đến những cái chỗ an lạc, thoát đi những cái khổ, khổ đau đó. Bây giờ mình thấy đó, thì cái giáo lý đầu tiên đó là cái bố thí với chỉ giới. Thì hai cái này nó hai mặt, một mặt nó làm thiện, một mặt nó thì không làm ác. Thì đối với ác thì không làm, đối với thiện thì làm. Nó vậy đó. Thì giữa hai pháp này đó, thì pháp nào là căn bản? Thì cái pháp căn bản nó chính là không có làm ác, tức là chỉ giới. Cho nên khi mà quý vị thấy, khi mà mình theo Phật, thì thế nào gọi là theo Đức Phật? Là cái lúc mình quy y và thọ giới, đó là cái lúc mà mình trở thành đệ tử của Phật. Bây giờ đến đây mình hiểu này, dù bây giờ mình có là một cái người rất là hâm mộ, rất là ưa thích đạo Phật, mình rất là sùng mộ đạo Phật, nhưng ngày nào mình chưa có thọ tam quy ngũ giới ấy, thì chưa phải là đệ tử của Phật. Chưa phải đệ tử có nghĩa là chưa có bước đi theo Phật. Hay là một cái người ở đời họ có tốt đến đâu mà họ có thích đạo Phật đến đâu mà họ chưa có thọ quy với giới á, thì họ chưa có trở thành Phật tử, chưa có phải là người theo Phật. Cho nên khi mình hỏi là bây giờ con muốn đi theo Thế Tôn thì con phải làm gì, thì Đức Phật sẽ nói ngay với mình là quy tam bảo và phát nguyện không có làm ác, đó là đi theo ta. Cho nên người Phật tử mình rõ ràng điều đó. Giờ nếu mình hỏi Đức Phật rằng là bây giờ đó con như vậy có được không, con quy tam bảo, thì dĩ nhiên đó mới rõ ràng là mình hướng theo, hướng về tam bảo mới là theo đạo Phật. Nhưng mà bây giờ con làm thiện rồi, có đủ chưa? Thì Đức Phật nói là không được. Nếu giờ mình nói theo cái pháp bố thí chỉ giới thì mình sẽ nói là con không có thọ giới nhưng mà con bố thí thôi, có thành đệ tử Phật không? Thì trong đạo Phật sẽ nói không. Đó. Nên điều mình nhớ căn bản là thế nào. Mà muốn thành đệ tử của Phật thì phải không làm ác, tức là phải thọ giới, bố thí để sau. Bố thí muốn làm, không làm không, không phải là vấn đề theo Phật. Theo Phật nó phải là thọ giới. Cho nên đó là mình mới nhận xét chỗ đó. Mình mà hai pháp này đều có thể nói là một người tốt là một người giúp đỡ mọi người, sốt sắng giúp đỡ mọi người, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà một người tốt cũng là một người không có làm các điều ác. Nên giờ đây thì mình thấy tại sao Đức Phật lại lấy cái không làm ác làm căn bản. Để đến mức là nếu mình bố thí mà mình không thọ giới thì cũng sẽ được Phật. Cho nên vì vậy mình biết là mình cần có một cái hiểu ở chỗ này. Thì đối với Đức Phật, cái quan trọng nhất của một cái điều tốt đó là cái không làm ác. Đôi khi mình làm rất nhiều điều thiện nhưng mà mình vẫn làm ác như thường. Nhưng mà nếu mà mình không có làm điều thiện gì hết mà mình không bao giờ làm ác hết thì chắc chắn mình là thiện, và chắc chắn mình có ích lợi cho mình và mình được ích lợi cho người. Còn nếu mình làm tốt, mình thấy là ích lợi người đó, nhưng mà mình vẫn làm ác, thì rồi là nó phá cái thiện của mình hết. Nên cái căn bản mình phải là cái người, một người nói cho đúng á, theo đạo Phật, một người muốn làm thiện thì cái gốc của người đó, cái nền tảng người đó phải là không có làm ác cái hạn. Người đó phải không làm ác rồi mới xây dựng cái làm thiện lên. Không làm ác đó là cái nền, rồi nó mới xây dựng cái căn nhà thiện lên. Nên như vậy, thì thực sự là trong đời sống mà chúng tôi cũng gặp nhiều người, thì những cái người đó họ cũng làm tốt nhưng mà họ cũng làm xấu bất cứ lúc nào, nên phải thấy cái điều đó. Đó là điều thứ nhất cho mình thấy đó. Còn một người mà người ta không làm ác rồi đó thì mình sẽ thấy bảo đảm lắm. Khi mình ở gần một người làm thiện nhưng mà cũng sẵn sàng làm ác, mình vẫn sợ. Mình bị bọn cướp nó bắt, thí dụ ha, trong cái nhóm cướp đó mình thấy còn thằng nó tử tế, mình thấy nó thằng này có vẻ nó tử tế, nó thiện, thì tự nhiên là mình cũng cảm thấy như là mình có thể nương vào nó. Trong cơn hoạn nạn như vậy, mình thấy cái chỗ nào nương được thực ra nó đều là chỗ tốt. Nhưng mà rồi mình thấy nó tử tế, nó tốt vậy đó, nhưng mà đến khi mà đem một người ra bắn rồi nó đem ra nó bắn như thường, thấy mặt mày nó tỉnh bơ đó, nó không có một cái gì rung động xúc động hết, thì mình cũng thấy là chết rồi, không xong rồi. Cái này là nguy, không xong, cách gì nương, không dám nương nó nữa. Nên mình thấy, lấy ví dụ mình thấy đó, mình thấy hai thằng ăn cướp chĩa mình, xong rồi mình nói với nó, bảo đưa tiền, mình bảo tao không đưa, hết tiền không đưa. Nó nói mình nhất định mà không đưa. Một thằng A nói thằng B rồi chứ, mày đánh nó đi. Thằng B bảo chứ, không, mày đánh đi. Hai thằng đổ cho nhau, thằng này nói mày đánh đi, mày đâm nó, mày lấy dao đó. Thằng này là không, thằng bảo tại sao không, bảo không được bao giờ hết á, đánh người ta đau sao, tao không có đánh người, huống gì là đâm. Tự nhiên ấy, mình thấy hai người ăn cướp này cơ bộ nó cũng sạc lô đó. Mà mình thấy hai người này có lẽ nó bị lầm lẫn gì. Mình thấy hai người này nó tốt. Thế rốt cuộc nó hỏi chứ cái người ông có đưa không, mình mà không đưa, nó mà thôi vậy đi đi, tại vì nó không có làm được cái điều ác. Cho nên mình biết là thực sự là đối với Đức Phật, cái không làm ác nó là căn bản của sự thiện. Cho nên Đức Phật không có nhìn con người ta ở trên cái mặt hành động thiện, mà con Đức Phật nhìn xem là cái tâm của người ta nó có chấp nhận là nó không làm ác hay không. Chứ nhiều khi nó hứng lên một con cọp, nó cũng có lúc nó thiện, lúc nó cứu con đó. Một thằng cướp nó cũng có thể rất thương đứa con đó, nó cũng có thể rất có hiếu với bà mẹ nó. Nhưng mà nó đi ăn cướp, nó giết người về nuôi bà mẹ nó, thì làm sao mà mình có thể thấy là nếu mà mình có nói được nó thì mình cũng bảo bỏ cái giết người đi, mày có hiếu mày đi giết người như vậy coi như xong hết, mày không còn cái gì phước đức nữa hết á. Cho nên mà cho mình thấy rõ là cái căn bản là đừng có làm ác, nó là cái điều Đức Phật dạy. Mà không làm ác nó chính là giới luật của Đức Phật. Giới luật của Đức Phật đó là không làm ác, là những cái điều ác ở trong đời sống này, chứ nó không phải là giới luật của Đức Phật nó là một cái giới điều lạ lùng ở trên cõi trời hay ở đâu đưa ra gì hết á. Con người sống với nhau mà làm ác là nó tạo nên những cái nhân xấu. Cho nên không có sát sinh. Đức Phật dạy ai cũng công nhận sát sinh là kinh khủng. Không có trộm cắp, ai cũng công nhận như vậy. Không có tà hại, tà dâm thì ai cũng vậy. Mình cũng thấy cái đó nó không có đứng đắn, không có tốt. Không có vọng ngữ nói láo, ai cũng công nhận. Cho nên Đức Phật dạy mình sống ngay trong cái thực tế của cuộc đời này. Mình có một cái hành động sống nó làm thành một cái nhân tốt cho mình. Đó là mình đừng có làm những cái điều ác như vậy. Cho nên theo Phật rồi thì thọ giới, Phật truyền lại cái giới. Cái giới luật của Đức Phật là ngăn những cái điều ác, ngăn những cái điều ác lại ở nơi thân với khẩu của mình, ở nơi trong cái sự sống của mình với mọi người. Thì mình sống và mình có một cái hành động, thì cái hành động nó từ nơi thân với khẩu, cho nên thân nghiệp với khẩu nghiệp. thì mình sẽ chặt đứng tất cả những cái ác ở nơi thân với khẩu. Vì nơi cái thân mình không có nên làm cái chuyện sát sinh, không có nên làm chuyện trộm cắp và tà dâm. Nơi miệng mình đừng có nói láo, ngưng những cái xấu đó lại ở ngay nơi thân khẩu của mình. Là mình cứ sống trong cuộc đời này là tự nhiên nó ra công đức, là nó ra cái điều hay, nó ra những cái nhân tốt cho mình. Cho nên Đức Phật dạy như vậy. Bây giờ mình có thể ví dụ một đạo khác người ta rất ghét đạo Phật, mà ngược lại mình là đạo Phật mình cũng rất ghét cái đạo khác. Nhưng mà khi cái đạo khác đó, người ta ghét mình thì người ta có thể đánh đập mình nếu bên đó họ không có cái giới luật. Còn nếu đạo Phật đã có cái giới luật rồi đó thì đạo Phật có ghét ai đến đâu, mặc từng ghét. Nhưng mà khi nói đánh là không có đánh, khi nói láo là không có nói láo. Thì như vậy đó, mình thấy là dù trong tâm của mình nó còn cái không ưa ghét hay gì đi chăng nữa, nhưng mà không bao giờ mình phạm vào những cái điều ác. Cho nên đó là cái căn bản đầu tiên để theo Đức Phật. Mình sẽ thấy là Đức Phật rất là phương tiện dẫn mình từng bước. Đức Phật không có nói mình bỏ tham sân si cái bước đầu tiên. Đức Phật chỉ nói mình là đừng có làm ác, có chấp nhận vậy hay không, hứa như vậy, nguyện như vậy. Thì khi phát nguyện như vậy tức là nguyện thọ giới. Mà những điều ác á, từ thân với khẩu á, mình thấy nó có 4 điều à, có nhiều gì đâu, thấy vậy đó. Cho nên nhìn lại đi, Đức Phật rất là thực tế, đơn giản, đúng về lại trường hợp của mình. Mà mình đừng có tưởng là không làm ác là dễ đâu. Vì rồi mình suy xét rồi mình sẽ thấy khó khăn của nó. Nhưng mà giờ Đức Phật nên nói cho mình hay ấy, nếu mình làm ác nó sẽ tạo thành một cái nhân đó là cái nhân xấu, mình khó mà tránh khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh là những cái quả báo của nó. Cho nên giờ Đức Phật mới chứa ra cái giới luật đó để cứu mình, vớt mình ra khỏi cái tam ác đạo. Mà nếu mình không có sát sinh, không trộm cắp, không vọng ngữ, không tà dâm như vậy á, thì mình luôn luôn sinh là con người, sinh lên cõi trời. Cho nên mình được đến những cái bờ bến an ổn của người trời. Cho nên là đơn giản là như vậy. Nhưng mà mình thì càng hiểu ra cái ý nghĩa mà thiện ác đó, không làm ác đó, mình càng hiểu thì tự nhiên mình càng thấy nó thâm sâu và nó rất là vi tế. Và mình càng cảm thấy là mình phải thực hành, lợi ích lắm. Mình nói thêm điều, khi mà mình ở gần một người mà người đó không giúp gì mình hết, đôi khi người đó cứ như lạnh lùng giúp hết. Nhưng mà nếu người đó không bao giờ làm ác thì mình thấy an lạc lắm, mình thấy an ninh ghê lắm, mình thấy bảo đảm lắm. Mình biết người đó không bao giờ trộm cắp thì mình có mang 20-30 ngàn về mình nằm ngủ ở đó mình cũng không sợ nữa. Mình ở gần một cái người mà không làm ác thì là tự nhiên tâm nó an. Cho nên khi mà chứng mình không làm ác á, thì trong Phật Pháp nói là mình sẽ mang lại một cái lợi lạc cho người khác. Và chứng mình không làm ác á, là mình bảo vệ cho những người khác. Cho nên cứ đi vào cái nghĩa sâu á, thì bắt đầu thấy không làm ác nó rất là lợi hại, nó rất là hay. Mình càng kiên cố, càng vững ở trong cái không làm ác đó, con người của mình nó sẽ an lạc kia lắm. Chúng tôi từng gặp ông Phật tử đó, ông ta có nhiều cái rất là không có phải là người đi chùa nhiều, nhưng mà ông có những cái rất là cung kính, kính trọng cái đạo Phật, cái giáo lý của đạo Phật, đến đạo Phật. Ông cưới vợ nhưng mà không bao giờ chịu ăn nằm với vợ, cho nên sống cuộc đời sống thì đâu có, nghĩa là có thể nói là một cái người có học thức ghê lắm, có học thức là cũng làm cho Liên Hiệp Quốc cái nọ, làm những cái điều gì tốt ở trong đời. Nhưng mà đến cuối cùng cuối đời ấy, thì ông lúc đó bệnh ông, ông có nói với bà vợ là mời chúng tôi đến để gặp, thì mình cũng nghĩ đến thăm ông một lần. Đến nơi thăm ông thì ông nói rằng là ông mời luôn bà vợ ra ngồi, ông bảo giờ có thầy đây, có bà vợ đó, ông muốn thú tội. Nhưng mà trước khi ông đi, trước khi ông mất đi, ông muốn cho nó trong sạch, ông thú tội. Thì thực ra mình thấy một người cưới vợ được rồi mà cũng như là không cưới, nhưng mà rốt cuộc thì ông thú tội ra là cái tội tà dâm, tức là ông có lần ngoại tình. Cho nên thực sự ra thì mình biết là mình người giàu có, nhưng mà đôi khi mình ham một cái gì đó mà mình lấy một cái cách mà người ta không cho mà lấy, tức là ăn trộm, thì thực sự ra là cái tâm mình nó cũng không bao giờ nó ổn định, không bao giờ nó an hết á. Cho nên mình biết rằng là thực ra cái mà không làm ác nó là căn bản cho tâm thức mình nên lắm, cho cái sự an lạc của tâm thức mình. Cái người cuối đời nghĩ lại, tuy rằng mình cũng chưa bao giờ làm chuyện bố thí, mình cũng chưa có bao giờ làm những cái điều gì nó thuộc về thiện, là từ thiện gì hết, nhưng mà nghĩ lại cái tâm của mình hoàn toàn nó trong sạch, mình không bao giờ làm những cái điều ác hết, mà mình thấy rõ là mình không làm, chứ không phải là vô tình không làm rồi vậy á. Mình không có thích làm những cái đòi điều ác, mình không có chịu làm những điều ác. Nếu mà nó mạnh đó là nó vào hoàn cảnh ép bức đi nữa mình cũng không làm. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình á, nó rất là mạnh, cái tâm thiện đó, và con người nó sẽ rất là an lạc ra đi, rất là vững chắc. Cái căn bản của một cái người trước khi ra đi mà tâm người ta được an lạc á, là ở cái chỗ người ta không làm ác, chứ không phải là cái chỗ làm thiện nhiều. Lắm lúc cái người sắp sửa ra đi nghĩ lại mình làm điều này, điều kia, điều nọ, điều gì ấy, lắm lúc mà tự nhiên cái tâm mình nó khởi lên một cái ý thức ở cái lúc mà cuối đời, mình nghĩ lại để làm gì, mình làm rốt cuộc được cái gì. Mình nghĩ có nhiều người mình giúp đỡ người ta rất tốt rồi người ta cũng chết rồi. Có nhiều khi mình làm một việc tốt cho một người, rốt cuộc thì nó lại thành cái tai nạn cho người đó, rồi mình cũng ân hận. Rồi bao nhiêu cái mình làm tốt thì rồi thì mình cũng thấy là giờ này mình đi về đâu. Cho nên cái làm thiện nó làm ra bên ngoài á, thực ra cái bên trong của mình nó không có cái vững chắc rằng là nó không có làm ác. Cho nên mình chưa có hiểu sâu về tâm thức của con người, mình chưa biết tất cả nhiều vấn đề sinh tử luân hồi. Cho nên mình có thể thấy là tại sao Đức Phật lại dạy mình là không làm ác. Mình phải nói là khi mà Đức Phật bắt đầu dạy bố thí là bắt đầu nó đến Đức Phật dạy cho các Bồ Tát. Còn căn bản của Đức Phật đó, chung cho cả Bồ Tát đó, lẫn người thường đó, là chỉ giới, không có làm ác. Rồi mình thấy trong đạo Phật đó, Đức Phật kêu không làm ác đó là thiện, như là thập thiện. Nếu làm ác kêu là bất thiện hay là ác, còn không làm ác kêu là thiện. Thì mình thấy thập thiện là gì? Nó là năm giới. Tập thiện là ở nơi thân của mình, thân nghiệp của mình, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Ở nơi khẩu của mình có bốn, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt là hai lưỡi, là nói lời chia rẽ họ, sự hòa hợp của người ta. Không có ác khẩu, chửi mắng này nọ, và không có ỷ ngữ. Cái ỷ ngữ là một cái nghĩa nó rất rộng, nhưng mà giờ mình thì lấy cái nghĩa hẹp nhất của nó đó, là nói những cái lời có hại, mở miệng nói những cái điều nó làm hại, nó sinh những cái phiền não, gây ra những cái phiền não thì này nọ cho mọi người. Thì nói như vậy thì là miệng này có bốn, thân có ba nghiệp, miệng có bốn nghiệp là bảy cái nghiệp thiện. Bây giờ tâm ý của mình nó có ba nghiệp thiện nữa thì nó cộng lại là 10. Tức là nó không có tham lam, nó không có tham dục, nó không có sân hận, huệ, nó không có tà kiến là nó không có tin nhân quả. Nó không tin nhân quả đó là tà kiến. Đối với đạo Phật, không tin nhân quả thì ác nào cũng có thể làm được hết. Cho nên vì vậy nó phá hết tất cả những cái thiện pháp, đó là tà kiến. Cho nên vì vậy tâm của mình không có tà kiến, không có sân hận, không có tham dục, thì ba điều thiện nó nữa cộng lại là 10, gọi là thập thiện. Cho nên giờ đôi khi mình muốn thọ Bồ Tát giới, lúc đó mình nên thọ thập thiện là vậy đó. Tức là thọ giới có nghĩa là phát nguyện không làm ác, kêu là thọ giới. Khi mình phát lên cái tâm nguyện nó tự mình, không có ai ép, nếu mà có người ép là không có thành, không có thọ được. Mình phải suy xét, mình tự nguyện mình thọ. Theo Phật là tự nguyện thọ theo. Cho nên là mình phát lên cái nguyện là mình sẽ không làm những cái điều ác như vậy. Rồi lúc bây giờ một giới sư là cái người chứng minh cho mình và hướng dẫn cái cách thức để cái nguyện của mình. Đó là khi mình phát lên nguyện nó rồi mình mới vào như vậy đó, rồi cái giới sư mới chứng nhận cho mình là bây giờ đó là mình không có muốn sát sinh, không muốn trộm cắp gì như vậy. Thì khi mà năm giới thì tất cả khi thọ giới, trước khi thọ giới là đều phải có thọ tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi mình thọ giới thì bởi vì những điều đó là giới của Đức Phật. Khi mà mình nhớ, khi mà mình không có làm, không có sát sinh, nó là một cái điều thiện của thế gian, nó chưa phải là giới của Đức Phật. Mình muốn nó thành giới của Đức Phật, mình phải thọ tam quy với Phật, rồi mình mới nhận lấy cái điều đó thành ra là cái giới luật, tức là thành một cái nguyện của mình là mình suốt đời không có làm chuyện đó, thì nó thành ra là cái giới của mình. Mà mình suốt đời mình không làm chuyện đó là bởi vì mình đã theo tam bảo, mình đã nương tựa về tam bảo. Thành ra mình phải nguyện thọ giới như vậy thì nó mới đúng nghĩa là theo tam bảo. Cho nên lúc đó theo tam bảo như vậy nó trở thành là đệ tử của tam bảo. Nên là ở ngoài đời người ta cũng có không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo. Nhưng mà những cái đó nó thuộc về thập thiện, nó không phải là năm giới, nó chưa phải là giới của Phật. Cho nên người đời cũng không có nói vọng ngữ, không có nói hai lưỡi lời chia rẽ, không có nói ác khẩu. Đó là những cái thiện của người đời, nó thuộc về thập thiện, chứ nó chưa có phải là giới của Đức Phật. Nên bây giờ mình muốn nó thành giới của Đức Phật thì mình phải thọ tam quy, có giới sư hướng dẫn mình dùng thân khẩu của mình trước tam bảo để đó phát nguyện, thì lúc bây giờ mình thành là thọ giới. Lúc đó không sát sinh của mình trở thành là một cái giới, mà cái nguyện của mình là thường thường nguyện một đời của mình. Cho nên ở đây là nó có cho nữa. Bây giờ mình bắt đầu mình nghe Phật pháp, trước mình nói hôm qua mình nói là Đức Phật đó, độ mình, cứu mình bằng cách là nói pháp. Thì bây giờ mình bắt đầu nghe cái Phật pháp của Đức Phật thì cái tâm mình bắt đầu nó hiểu cái giới, cái thiện, cái giới, cái thiện. Cho nên khi sau này á, thì mình muốn thọ Bồ Tát giới, đôi khi các vị cao tăng, các tổ xưa thấy là Bồ Tát giới nó khó, cho nên mình nên có cái bước đầu tiên là mình thọ thập thiện. Mình thọ thập thiện á, thì thập thiện nó trở thành là thập thiện giới. Đó. Tức là mình cũng trước Phật, mình cũng thỉnh Phật á, mình có giới sư làm chứng cho mình, hướng dẫn thân khẩu của mình nói đúng lời như vậy á, thì mình thọ được cái thập thiện. Đó. Thì giờ mình mới biết là mình bắt đầu mình nghe Phật pháp thì mình mới bắt đầu thấy nhiều cái mình phải suy xét, nó hơi khó. Và vậy á, cho nên mình phải nghe nhiều lần, từ từ nó sáng ra. Thế là nó giống nhau thôi, nó chỉ có cái giới vọng ngữ. Thì khi mà mình thọ năm giới á, thì nó là không nói láo. Bây giờ cái thập thiện nó phân ra, nó phân là không nói ỷ ngữ nữa, không nói ác khẩu, không nói lưỡng thiệt. Thành ra nó đến bốn, đó là vậy. Thì rồi nó có thêm ba cái ở tâm. Mà tại sao thọ giới nó không có ba cái nghiệp tham dục sân khỏe si mê? Bây giờ mình là người Phật tử nhiều vị cũng có từng thọ Bồ Tát giới, thọ thập thiện, rồi mình mới nghe mấy cái pháp này cho nó kỹ lại, cho nó nhớ, nhắc lại cho nó kỹ lưỡng để cái tâm trí của mình nó mở ra, mình sẽ thấy nhiều cái nữa. Mình mới hiểu tại sao mà Đức Phật nói giới là không làm ác, đó là căn bản. Thì biết được là thập thiện nó là pháp của cuộc đời, nó sống với mọi người với nhau. Giới luật nó là đi theo Đức Phật, không phải sống với mọi người với nhau. Cho nên sống tốt với mọi người, dùng thập thiện sống tốt với mọi người, không phải là đệ tử Phật, mà là một cái con người tốt của cuộc sống này. Người đó có những cái phước báo của người trời. Đó. Còn thọ năm giới là đi theo Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật. Thì làm đệ tử của Đức Phật vẫn phải hành cái thập thiện đó. Nhưng mà người mà hành thì chưa phải là đệ tử Phật, mà đã là đệ tử Phật rồi ấy, thì phải hành năm cái giới đó là thập thiện đó. Cho nên làm đệ tử Phật là kiêm luôn làm thiện của cuộc đời nữa. Nhưng mà khi mà mình làm những cái điều thiện đời đó là giới luật, tức là nói lên rằng là mình đi theo Đức Phật, làm đệ tử của Phật. Phật không bao giờ làm điều ác, cho nên là đệ tử của Phật cũng phải không bao giờ làm điều ác hết, thì mới là đệ tử của Phật. Nhưng mà có những người, người ta không làm ác nhưng mà người ta không theo Phật, cho nên không phải đệ tử của Phật. Cho nên bây giờ đã theo Phật thì dĩ nhiên là phải không làm ác. Cho nên đệ tử của Phật không có thua cái người thiện ở thế gian. Mình biết như vậy, không có thua gì cái người thiện thế gian hết. Mà đệ tử của Phật á, còn có một cái nữa là đi cái hướng theo Đức Phật. Tức là làm sao? Tức là cái người làm thiện á, người ta chỉ đi đến cái bờ bên kia là nhân thiên. Còn khi mình đã là đệ tử của Phật rồi đó, thì mình được đưa đến cái bờ bên kia là nhân thiên, rồi mình còn được đưa tiếp nữa. Cho nên khi mình thọ giới, năm giới, tức là mình còn đi tiếp nữa. Cho nên chính vì vậy mình đi tiếp, mình mới thành ra là thọ sa di giới, thọ tỳ khưu giới là vậy á. Mình còn đi tiếp nữa. Còn cái người ở đời người ta đến, nó người ta hết, người ta chấm dứt. Cho nên vì vậy mà hai cái nó có khác nhau. Cho nên nếu mà mình nói thôi, bảo là theo Phật thì Phật dạy làm gì? Phật dạy làm những điều tốt mà người đời thường làm. Cái điều tốt ở đây là căn bản, nó là không làm ác. Những cái người tốt ở đời người ta không làm ác thì đệ tử Phật cũng không làm ác. Vậy bảo vậy thì có gì khác nhau? Vậy thì những người ở đời không làm ác đó cũng tự động là đệ tử của Phật sao? Nhưng mà không có được, người ta phải phát nguyện đi theo, người ta phải thọ tam quy. Thì lúc bây giờ cái không làm ác, người ta nó mới trở thành giới. Lúc đó mình bảo là tại sao lại cần như vậy? Bởi vì giới của Đức Phật còn đi nữa, cái không làm ác của Phật nó còn đi cho đến cái mức không cùng tận, nó đến cho cái mức nó thành niết bàn. Còn cái không làm ác của người đời ấy, là nó đến chỗ đó là nó ngưng, cái đến nó thập thiện là nó ngưng. Nó không có đi cao hơn nữa, nó không có đi sâu, nó đi đến cứu cánh được. Cho nên vì vậy ấy, là cái thế gian nó là nó chỉ nằm ở cái mức độ căn bản và sơ cơ. Còn hướng theo Đức Phật, Đức Phật dẫn cái thiện nó vào đến chỗ cứu cánh của nó. Cho nên khi mà nói lên cái là dù mình còn sơ cơ nhưng mà cái hướng đi của mình là cứu cánh đó, thì kêu nó là giới. Cho nên khi mình đã thọ cái giới không sát sinh thì cái giới không sát sinh của mình đó, nó có thể đưa mình đến niết bàn. Còn cái không sát sinh của thập thiện đó, nó chỉ đưa mình đến người trời thôi. Nên đó là cái ý nghĩa nó sai khác. Rồi mình nghe Phật Pháp mình biết là Đức Phật đó, dẫn mình từng bước nhưng mà luôn luôn lo cho đến mức độ cứu cánh, cũng như cái giáo dục của người đời. Người ta dẫn mình học từ mẫu giáo, nhưng mà đâu phải chỉ mẫu giáo cái lên lớp 1 cái chấm dứt. Mà cái giáo dục đó, nó nhắm từ cái mẫu giáo mà nó đưa đến cái tiến sĩ. Thành ra cái nhà trường á, bây giờ mình nói á, ở nhà trường nó dạy cái gì, vô mẫu giáo nó dạy A, B, C, 1, cộng 1, 2. Ôm về đây mình nhà mình học cũng được, đâu cần phải vào nhà trường. Nhưng mà vào nhà trường ấy, thì thành ra là học sinh. Mà cái học sinh á, cái con đường của học sinh á, nó đưa đến tiến sĩ. Còn nếu mình học ở nhà cũng thôi á, A, B, C, 1, 2, 3, mình đánh vần được, rồi cộng, trừ, nhân, chia được rồi, rồi xong, tốt nghiệp, rồi đứng ở đó thôi. Cho nên cái người làm thiện ở thế gian nó như là cái người học mẫu giáo ở nhà, học xong cái là đứng yên đó. Còn cái người thọ giới là nó đi vào nhà trường, nó trở thành một học sinh từ cái lớp 1 mà nó lên cho đến tiến sĩ. Cho nên là mình mới biết rằng là cái giới của Đức Phật nó có cái giá trị cao hơn cái thập thiện rất nhiều, mà nó cùng là một nghĩa với nhau. Cũng như là mình nói là vào cho con mình nó vô trường nó học để nó học ở nhà, đưa vô trường học, mà vô trường học đó, nó mới đi lên đến tận cùng. Cho nên vô trường học nó cao hơn, nó có giá trị hơn. Đây là đây mình mới biết được là mình theo Phật thực sự ra là để mình được cứu độ cho đến mức cùng cực, mức cứu cánh. Nhưng những cái lúc đầu tiên cũng như là cái giáo dục đó, dạy cho cái học sinh là phải đưa nó đến cái chỗ mức độ cao nhất. Nhưng mà những cái lúc đầu tiên như vậy á, là nó chỉ giống như là hoàn toàn tự học lấy cũng được, học ở nhà cũng được. Nhưng mà thực ra là vậy. Cho nên nếu mình hiểu, một bà cha mẹ nào hiểu rõ cái vấn đề giáo dục thì cho con đi nhà trường. Một người Phật tử hiểu rõ cái vấn đề cứu khổ sẽ thọ giới. Chứ không phải chỉ thấy là mình sống cuộc đời mình không làm ác thì là thôi, tôi như vậy là đủ rồi, tôi đâu cần gì nữa. Cho nên đó là cái điều mà cho mình thấy cái sự khác biệt là ở trong cái thiện của Đức Phật. Đức Phật mới khai mở ra như vậy thì mình mới thấy là thọ giới căn bản. Khi mà mình là một cái người tốt, mình cần phải có một cái vị thầy, mà trong đạo Phật thường kêu là thiện tri thức, đại thiện tri thức. Cái người đó sẽ huấn luyện, hướng dẫn cho cái tốt của mình nó đến với mức độ cứu cánh. Mình không có một cái vị thầy như vậy, đôi khi cái tốt của mình nó cũng đi làm bậy, nó nghe theo bạn bè xúi bậy, nó không có sáng tỏ, nó không biết nhân quả gì hết. Rồi một cái lúc nào nó say sưa lên nó cũng làm ác, rồi cái lúc nào nó tham lên nó cũng làm ác. Cho nên nó phải có một cái vị thầy nuôi dưỡng cái thiện của mình, giữ gìn cái thiện đó, làm cho cái thiện nó tăng trưởng lên để lợi ích cho mình, cho người. Cho nên vì vậy mình càng thấy mình là một người tốt thì mình càng phải đi tìm thầy, đó là Đức Phật, để mà quy y theo. Chính điểm vậy mình nhận ra được cái điểm khác biệt giữa thiện với lại giới. Bây giờ mình nghe tiếp. Tại sao thọ Bồ Tát giới thì mình lại thọ thập thiện? Mình đã có năm giới rồi, năm giới là đi theo Phật, bây giờ thọ Bồ Tát giới là mình bắt đầu mình sống với chúng sinh. Thành ra năm giới là đi theo Phật, Bồ Tát đi theo Phật mà muốn cứu độ chúng sinh, cho nên phải có cái phương tiện sống với chúng sinh. Bồ Tát không bỏ chúng sinh, cho nên Bồ Tát thọ thập thiện là những cái điều hành động tốt đối với con người với nhau. Vì cái nghĩa đó cho nên nó vào sâu ở trong Phật Pháp. Cái nghĩa mà theo Đức Phật mà năm giới không làm ác là từ từ nó đi sâu vào bên trong tâm của mình. Khi mà Bồ Tát, Bồ Tát phải có cả hai Pháp Bồ Tát, cho nên quý vị nghe ha. Bồ Tát có ba trụ tịnh giới, tức là ba cái khối, ba cái nhóm giới lớn. Thành tịnh là tụ, là cái khối lớn đó. Tịnh giới có ba, trong đó là nhiếp luật nghi giới, tức là chỉ giới đi theo con đường của Đức Phật. Còn nhiếp thiện pháp giới, tức là hướng đến những cái thiện pháp của thế gian, trong đó là thập thiện là căn bản. Đi theo nhiếp luật nghi giới thì năm giới là căn bản. Rồi như ích hữu tình giới là dùng tất cả những cái hoạt động thiện đó để làm lợi ích cho chúng sinh. Những cái điều đó đều là giới luật của Bồ Tát. Ở đây mình theo Đại Thừa, mình có cái Bồ Tát Đạo, mình có cái Bồ Tát Giới, cho nên mình mà muốn hiểu rõ thì quý vị cứ nghe kỹ, nghe kỹ về Pháp như vậy. Thì khi mà mình đi theo giới luật là mình đặt lại câu hỏi là tại sao không có cái gì về ba cái điều thiện là tham dục, sân khỏe, không có tham dục, không sân khỏe, mới lại không có tà kiến. Vì bởi vì theo Đức Phật cái phần mà không tham dục, không sân khỏe, không tà kiến đó là cái phần của thiền định, không phải là phần của giới luật. Cho nên cái con đường của Đức Phật là giới rồi sinh định, định rồi sinh huệ. Cho nên giờ cái phần giới luật nó chỉ có thân khẩu thôi. Cái phần ở trong tâm là vào tu định, nó là một cái chuyên môn, nó là một cái quyết liệt. Cái người làm thiện ở thế gian, thập thiện đó, cái tâm của họ chỉ cần có là không có tham dục, không có sân khỏe, không có tà kiến. Họ tin nhân quả, họ đừng có sân. Mình có thể nói là đến cái mức độ là có thể tạo việc ác. Họ đừng có tham đến cái mức độ tạo việc ác. Nói thân. Bởi vì muốn chấm dứt cái tham sân si này á, phải tu thiền định mới được. Cho nên chính vì vậy á, cái mà không có tham dục, không có sân khỏe, không có tài kiến gì đó của thập thiện đó, nó chỉ là cái nghĩa là mình đừng có tham mà sân đến cái mức mà mình làm ác. Nên vì vậy người đời không có phải là thánh nhân, thánh nhân thì phải đoạn hết tham sân si. Cho nên người đời hành thập thiện, cái không tham dục, không sân khỏe, mình phải hiểu cái nghĩa của nó còn ở trong thế gian. Còn bây giờ đó, khi mình đi theo Đức Phật, theo cái giới luật của Đức Phật đó, cái luật Đức Phật đó, nó là không có làm ác, không có làm ác ở ngoài thân khẩu. Rồi tiếp tục, tại sao mà mình lại làm ác ở nơi thân khẩu? Bởi vì cái gốc nó từ trong tâm mình. Do tâm mình tham, do tâm mình sân, do tâm mình si, cho nên nó mới ra những cái hành động ác của khẩu với thân. Cho nên bây giờ mình ngăn những cái ác nó ngay ở thân khẩu rồi, mình mới tiến một bước vào trong, sâu bên trong nữa, thanh tịnh cái tâm mình khỏi cái gốc của nó. Cho nên cái thiền định nó nắm bắt những cái gốc đó. Mình phải định cái tâm mình đó. Tức là mình chế ngự tất cả những cái lực tham sân si ở trong tâm. Cho nên như vậy nó đi theo con đường không làm ác. Nó thấy là muốn không làm ác thì phải diệt luôn cái gốc của ác. Cho nên cái muốn diệt gốc của ác là phải dùng thiền định để nắm bắt nó, đừng có để cho cái tâm mình nó động đậy, nó thúc đẩy thân khẩu mình làm ác. Cho nên thiền định là phương tiện Đức Phật ấy, là một cái con thuyền rất là mạnh để từ từ đưa mình đến cái chỗ giải thoát. Và cái thiền định của mình là nó vững chắc, nó nắm được hết tham sân si vừa rồi á, thì nó phải có cái trí huệ nó diệt hết cái tham sân si đó. Cho nên Đức Phật thuyết pháp ra có giới, có định, có huệ, nó chính là cái con thuyền từ tâm đại từ bi của Đức Phật đó, đưa ra, nó khai mở cho tâm thức của mình. Tâm thức của mình nó nhận rõ ra được thì lập tức cái tâm thức của mình nó sáng lên cái ý nghĩa của đau khổ, là nó tạo, nó vô minh, nó tạo ra những cái nhân xấu, nó bị những cái quả báo xấu. Cho nên giờ cái giải thoát nó là phải thấy ra những cái nhân xấu đó và bắt đầu ngưng nó lại và diệt nó đi. Thì cái cách ngưng lại, diệt nó đi là trì giới, thiền định và trí huệ cuối cùng như vậy. Cho nên khi Đức Phật thuyết như vậy xong thì các vị đệ tử thấy được cái gốc. Khi các vị đệ tử đó mới thấy là nó nguy hiểm quá, nếu mà mình không đoạn cái gốc tham sân si đi thì đôi khi mình sẽ phạm vào, tức là mình bị phạm giới. Nếu mình bị phạm giới thì mình sẽ bị đọa vào tam ác đạo, mình phạm vào điều ác, mình làm điều ác. Cho nên mình phải đoạn cái gốc ở bên trong đi. Cho nên tâm mình nó phải chú ý, nó tu tập thiền định ra làm sao. Đức Phật mới dạy cái pháp thiền định nữa. Cho nên bây giờ mình nghĩ tại sao mấy người tự nhiên đi tu, thấy nhiều người tại sao cứ ngồi dưới gốc cây yên tĩnh như vậy, để làm gì vậy? Tại sao người đó không biết sống hay sao? Người đó tính cái chuyện gì? Cái cuộc sống sinh ra là con người mà sao tự nhiên không lập gia đình, không đi làm chuyện này kia, không gì hết, sao ngồi yên chỗ như vậy để làm gì? Nhưng mà đôi khi mình nghĩ đó là tu. Cho nên có nhiều người người ta hơi mỉa mai, người ta kêu là tu rị. Ngồi yên chỗ vậy, cái tu rị nữa. Nhưng mà cái đó chính là để chi vậy? Để ngưng cái ác lại, ngưng tận ở trong cái gốc của nó, đoạn luôn cái gốc của nó. Thì khi những cái vị A-la-hán đệ tử Phật đó, là những vị đoạn được cái gốc đó bằng thiền định, bằng trí huệ, mang nó ra, khơi nó ra, thanh toán nó ở trong tâm. Cái tâm của những vị nó trở nên bao la, không cùng tận, nó thanh tịnh vô cùng. Cái tâm nó không còn một cái chút gì ô nhiễm của tham sân si. Bằng cái phương pháp thiền định và trí huệ, và trước đó là nhờ vào cái thọ giới, trì giới. Cho nên như vậy là cái giới luật của Đức Phật, cái không làm ác, nó đi tìm tận cái gốc để nó đoạn, nó đoạn hết cái ác. Cho nên các vị đó được kêu là thánh nhân, siêu xuất ra khỏi tất cả mọi cái biển khổ, không phải của tam ác đạo mà khổ cả nhân thiên nữa, đến cái bờ bên kia cứu cánh là bờ niết bàn giải thoát. Cho nên một khi mình thọ năm giới của Phật, mình theo Đức Phật, thì người Phật tử nó có cái duyên trước sau. Nếu mình cứ tiếp tục theo Đức Phật, mình sẽ có cái duyên nghe pháp của Phật, tức là mình sẽ gặp gỡ những cái con thuyền của từ bi. Nếu mà mình lên thuyền đó được, mình sẽ đi đến cái chỗ cứu cánh. Thì cho đến lúc mà có nhiều vị, nhiều khi có một ông Phật tử đó, ông làm ăn, ông bên Mỹ làm ăn giàu có, hài lòng lắm, mở nhà hàng giàu có đủ thứ hết đó. Nhưng mà rồi ông cứ lên chùa, rồi nó có dịp thì có một ông sư, có một vị sư giảng về Phật pháp rồi tu thiền định này nọ. Ông nghe thời gian ông bỏ hết làm ăn thì ông đi xuất gia luôn. Thì nếu bây giờ không có cái duyên nghe pháp như vậy thì đến giờ ông vẫn làm ăn, ông vẫn tìm kiếm giàu có. Cho nên thực sự ra mình nhìn người thì mình cũng biết mình chơi. Mình phải nói là đừng có tưởng, đừng có coi thường tôi. Tôi nghe pháp chập ra nhiều khi tôi xuất gia liền á, mai mốt là thấy tôi làm hòa thượng đây. À, chứ đừng có tưởng đấy là đôi khi tại mình không có nghe pháp thành ra mình cứ nghĩ là thôi mình là không bao giờ tu hết, mình không bao giờ là mấy cái đó hết á, nhưng mà tại vì mình không nghe pháp thôi. Mình cứ nghe thử xem, có nhiều người biến chuyển rất là bất ngờ. Cho nên cái pháp Phật đó là mình mới nói là Đức Phật cứu độ chúng sinh bằng cách thuyết pháp là như vậy á. Ý giờ đó mình mới biết rồi, mình nghe tiếp đó. Cho nên á, cái thiện ở đời đó, nó có hai mặt, một mặt không làm ác, một mặt làm thiện. Thì theo Đức Phật đó là không làm ác, cái không làm ác nó sẽ chuyên chở mình đi sâu, đi cho tới cùng đó, là đến Niết Bàn. Nhưng mà không có ép mình phải đi như vậy, mình cứ đi từ từ, rồi mình có duyên đó, mình nghe ra, mình đi tiếp. Mình có cái duyên đó, mình nghe ra nữa, mình cứ đi tiếp, là tự nguyện nơi mình mới được giải thoát, không có ép buộc, phải tự nguyện. Tự nguyện trước rồi ép sau, nó như vậy á. Nên lúc giờ đó, nhiều khi mình bị thối thất, cho nên lắm lúc nó phải có nhiều cái trợ duyên, mà trong đó nó phải có một cái ép buộc. Mình bị thối thất, nó còn rất nhiều cái ở trên con đường đạo. Đây là mình nói tổng quát để mình hiểu cái nghĩa của Phật Pháp. Bây giờ ngó lại cái con đường thập thiện, Bồ Tát á, đi theo con đường giải thoát của Đức Phật, Bồ Tát biết hết đường lối, Bồ Tát biết cái con thuyền nó đi như thế nào, nó đến cái bờ an lạc giải Niết Bàn như thế nào, Bồ Tát mới muốn quay trở lại để cứu độ chúng sinh. Cho nên giờ cái pháp Bồ Tát đó, trước tiên là Bồ Tát thấy ra cái con đường giải thoát của Đức Phật rồi, là không làm ác, nó đi đến tận cùng. Bây giờ Bồ Tát mới quay trở lại với chúng sinh, Bồ Tát mới quay trở lại cái làm thiện. Bởi vì chúng sinh ấy chưa có duyên đi theo con đường giải thoát là không làm ác á, cho nên Bồ Tát quay trở lại làm thiện để nhiếp chúng sinh. Bồ Tát biết là muốn giúp chúng sinh biết, mà muốn nói chúng sinh biết mà nghe đó, thì mình phải nhiếp chúng sinh, mà muốn nhiếp chúng sinh thì mình phải làm tốt với chúng sinh. Cho nên Bồ Tát mới bắt đầu học tất cả những cái pháp tốt của thế gian, để gần gũi với chúng sinh, để đồng sự với chúng sinh, để giúp đỡ chúng sinh và nhiếp chúng sinh. Cho nên khi mình chuyển sang cái con đường cứu độ á, thì nó mới có cái là tất cả thiện pháp đều phải làm hết. Nếu bây giờ mà mình không có muốn chuyển sang cái con đường Bồ Tát đạo cứu độ chúng sinh á, thì mình chỉ đi theo cái con đường là tâm mình nó không còn một cái gì là ác hết, hành động của mình không còn một cái gì là ác nữa, là mình giải thoát. Nhưng mà muốn cứu độ mọi người ấy, mình thanh tịnh quá, người ta sợ, người ta né, người ta ở gần người ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi, cho nên cũng lè phè chút. Đôi khi mình cũng thân thiện, đôi khi mình cũng hòa đồng, cho nên Bồ Tát có nhiều cái hạnh rất khó hiểu. Nên ở đây mình biết là đó là cái con đường đại bi cứu độ, nó là của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên mình mới thọ cái giới của Bồ Tát nữa, nên mình mới biến thành cái cứu cánh tâm nguyện của mình là cứu độ chúng sinh. Cho nên cái giới luật của mình nó không phải chỉ là thanh tịnh, giải thoát, mà nó còn là cái làm việc thiện, lợi ích cho chúng sinh. Cho nên nó mới thành ba trụ tịnh giới. Cho nên vì vậy là Bồ Tát Đạo và trở lại chúng sinh, cho nên thọ thập thiện, hành thiện, hiếu thảo với cha mẹ, nó cung kính sư trưởng đủ thứ hết. Nó để nhiếp cả cha mẹ, nhiếp cả sư trưởng, nhiếp mọi người. Rồi mình mới có thể gọi là có đủ những cái công đức, trí huệ này nọ nữa để hướng dẫn, để dẫn dắt đưa người ta trở theo cái con đường giải thoát. Thế nên như thế đó là mình trở lại cái thí dụ hôm qua mình nghe là cái thuyền tử nó ra biển nó vớt người, nhưng mà có nhiều người họ nói là họ không có sao hết, họ có một cái số công đức, tức là những cái phao đó, họ nổi trên nó họ không bị gì, họ vừa vớt vàng vớt ngọc nữa. Cho nên đôi khi Bồ Tát cũng phải nhảy xuống dưới đó, làm bạn với họ, rồi mới khuyến khích, mới khai mở dần, làm lợi ích cho họ. Bồ Tát mà để tôi lặn xuống tôi lượm vàng dùng cho, ông bơi thua tôi xa, ông lặn xuống rồi lỡ ông chìm luôn, rồi hay là gặp cám bậc gì tôi là chẳng sợ hết. Bồ Tát thấy làm lợi ích như vậy, cái người, những người đó, người ta thấy ông này tốt quá, người ta nghe theo. Lúc giờ Bồ Tát mới nói ông ở trên này là ông còn ở trong nhiều cái đau khổ lắm, ghê gớm lắm, nguy hiểm, tại ông không biết thôi. Bây giờ đó ông phải leo lên cái thuyền lớn đi, cái thuyền từ đi, mà ông đi à, ông mới trình bày cho người đó biết, thì nó cái nghĩa nó giống như vậy. Cho nên Bồ Tát trở lại với chúng sinh và làm những việc tốt cho chúng sinh. Bồ Tát trở lại nó không có làm một cái gì cho mình hết, tất cả những cái gì mình làm là cho chúng sinh. Cho nên cái tâm Bồ Tát là cái pháp Bồ Tát này mình còn phải học rất nhiều, à, không phải dễ tí nào hết. Đó là vậy, thì Đức Phật mở hết bằng cách thuyết pháp, Đức Phật mở ra cái con đường giải thoát bằng thuyết pháp, Đức Phật mở ra cái con đường cứu độ chúng sinh của Bồ Tát bằng cách thuyết pháp. À, pháp Phật rất nhiều, cho nên mình cứ có duyên được thì mình phải nghe để từ từ mình tiến sâu vào đó. Nó thì hôm nay mình tạm nghe cái nghĩa thiện đó, đó cái pháp thiện mà nó đi đến cứu cánh. Đó. Rồi thì nếu được theo chương trình thì ngày mai nữa hả? Ngày mai thì nếu nghe nữa thì thôi mình nghĩ đề tài nó trước. Chắc nghe về trước khi chết phải làm cái gì? Nguyện đem công đức này về khắp